Đó là cái điều Phật dạy hết sức rõ. Như vậy thì chúng ta phải chuyển từ cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình trở thành cái tâm rộng rãi thương người. Ai có thân người ta đều quý, mình biết quý thân mình là phải quý thân người. Đó là cái đạo đức chân thật. Còn nếu sát phạt người để mình được hưởng sung sướng, đó là phi đạo đức. Đó là tôi nói cái lời Đức Phật ngài khuyên dạy vua Ba Tư Nặc. Vậy thì chúng ta phải thấy rõ vì ái ngã nên mất thân này, chúng ta tìm thân khác. Đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Tại sao mà mất thân này lại tiếp tục có thân khác? Bởi vì chúng ta mến nó, chúng ta yêu quý nó, cho nên khi mà nó vừa mất là chụp cái khác liền, không bao giờ chịu bỏ những cái thân này cho thôi. Cho nên tất cả mọi người, ai rồi cũng như ai, đều là chết thân này rồi tới thân kế, chết thân kế tiếp tục thân kế. Phật gọi đó là luân hồi sinh tử. Mà trong kinh Phật, Phật dạy rằng cái khổ của chúng sanh là cái nước mắt của chúng sinh nó nhiều hơn nước bể cả. Nghe câu đó thì quý vị thấy bi quan quá, phải không? Mình cứ ngỡ một đời mình khóc nhiều lắm thì được chừng vài ba lít nước mắt thôi, phải không? Mà như bể cả thì làm sao mà có chuyện đó. Nhưng mà thật không phải. Phật chỉ nhìn một đời, mà nhìn vô số kiếp sinh tử của chúng ta. Cứ một đời là bao nhiêu, rồi dồn vô số kiếp thì bao nhiêu. Đó là cái khổ luân hồi đó. Bởi vậy nên Đức Phật dạy chúng ta tu, trước hết phải giác ngộ. Giác ngộ rồi mới tới giải thoát. Giác ngộ là thấy được đúng như thật bản thân mình. Từ thấy đúng như thật rồi, chúng ta không còn đắm mê nó, không còn yêu cái mù quáng nữa, thì chúng ta mới đi tới chỗ giải thoát. Chứ không giác ngộ thì không có giải thoát. Nên cứ yêu quý nó hoài thì nhắm mắt nhất định phải tìm, phải kiếm để mà thụ hưởng, chứ không bao giờ mà buông bỏ nó. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật chủ trương là giác ngộ. Giác ngộ là cái ngọn đuốc soi đường để chúng ta đi tới giải thoát sinh tử. Nếu không giác ngộ thì không thể nào giải thoát. Mà giác ngộ ở đâu, lạ hay là quen, dễ hay là khó? Người ta cứ ngỡ giác ngộ là khi nào mình tu cái mình sáng lên như cái đèn pha vậy đó mới giác ngộ. Đó là một cái lầm lẫn vô cùng. Giác ngộ là cái thực tế ngay trong cái thân này, ngay trong cuộc sống này. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài trong cái bài tụng vô tướng có đoạn ngài nói thế này, nói rằng tất cả cái sự giác ngộ nó từ ở thế gian. Nếu mà rời thế gian tìm giác ngộ không khác nào như là tìm lông rùa sinh thỏ. Tại sao vậy? Bởi vì giác ngộ ngay cái thân này mà biết nó là vô thường, biết nó là giả dối, biết nó là nhơ nhớp, đó là giác hay mê? Mà cái người biết như vậy đó có té hào quang đó không? Có sáng như đèn pha không? Đâu có. Chỉ cần nhìn đúng, hiểu đúng, đó là giác ngộ đó. Cho nên nói là chuyện án, những cái bài kệ này nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, khác tợ tầm thố giác. nghĩa là Phật pháp ở ngay trên thế gian, cái lẽ thật nó ở ngay trên con người, ở ngay mọi sự vật. Nếu mình thấy rõ đúng rồi thì đó là giác. Như vậy thì muốn tìm cái giác ngộ ở phương trời nào thì chẳng khác nào mình tìm lông rùa sừng thọ, không có lẽ thật. Như vậy mà chúng ta tìm giác ngộ ở đâu? Ai tu cũng tìm giác ngộ ở trên non, trên núi, ở nơi nào xa xôi, tưởng là giác ngộ là nó kỳ đặc lắm. Nhưng mà sự thật giác ngộ là một cái hiện tại thực tế ngay nơi con người mình. Như vậy thì một con người như nhau, mà người thấy thân này là tạm bợ, thân này là giả dối, thân là nhơ nhớp, thì người đó là giác ngộ. Còn người thấy thân này là quý, thân này là cao cả, thân này là sang trọng vân vân, đó là người mê. Như vậy thì chỉ hai cái nhìn khác nhau ở một con người. Nơi con người mà thấy đúng như thật thì đó là giác. Thì quý vị có thể làm sự giác ngộ đó được không? Được không? Chắc ai cũng có quyền làm hết chứ gì. Thấy đâu có khó. Thấy thân đúng như thật là nhớp nhúa, thấy thân đúng như thật là tạm bợ, thấy thân đúng như thật là vô thường, thì đó là chúng ta giác rồi. Thì chuyện đó quý vị nghĩ mình phải kinh khổ chừng bao nhiêu năm mới làm được cái đó? Chừng bao nhiêu năm? Nó có khó nhọc gì? Thành cái giác ngộ thật là gần, thật là dễ, mà chúng ta không chịu giác. Cứ tưởng, lầm tưởng mình là thiện, lầm tưởng mình là quý, lầm tưởng mình đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên rồi bao nhiêu cái hơn thua phải quấy nó xảy ra, khiến cho người này khổ, người kia phiền. Còn nếu mình biết rõ thân tạm bợ, thân giả dối vân vân, thì mọi cái đều là dễ giải quyết quá, không có gì khó khăn hết. Như vậy thì mới thấy cái giác ngộ là cái thực tế gần gũi vô cùng mà ít người chịu giác ngộ. Nhưng mà nói ra thì ai cũng nói sao? Nói anh si quá, anh si mê quá, chịu không? Không chịu mình si mê tức là mình giác ngộ. Giác ngộ là cái giả tưởng là thật. Cái giả tưởng là thật giác ngộ thiệt chưa? Như vậy thì quý vị mới thấy cái chân thật của đạo Phật dạy không phải là cái chuyện huyền bí, những chuyện siêu nhiên, mà nó là cái thực tế ngay như con người, ngay trong cuộc sống. Và người ta cứ tưởng đạo Phật đâu trên trời trên mây đâu mà, chứ không thấy được cái lẽ thật. Cho nên cái người tu Phật là phải nhìn thấy đúng như thật. Cũng như tôi kể, một hôm Đức Phật ngài hỏi các thầy sa môn: này các tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo thưa là dạ mạng người sống 3 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Cái vị khác đó bạch Thế Tôn: mạng người sống 1 năm. Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Người khác đó bạch Thế Tôn: mạng người sống chỉ 3 tháng thôi. Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Người khác nói thưa Thế Tôn, mạng người sống 3 ngày. Phật cũng nói ông chưa thấy đạo. Tới một vị tỳ kheo khác bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói đó ông thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy được chân lý. Như vậy thì quý vị thấy có người nào chết mà đợi 3-4 ngày mới chết không? Hay là thở khì ra không hít vô là chết? Dầu đau bao lâu, nằm bao lâu mà miễn cái giờ chót là thở khì ra không hít lại là chết, thấy không? Như vậy thì mạng sống trong hơi thở, đó là cái lẽ thực. Chứ không có nói rằng phải 2 ngày, 3 ngày, 1 giờ, 2 giờ được hết. Mà chỉ ngay trong khi thở ra mà không hít lại là chết. Dù chết bằng cách nào cũng phải thở khì ra không hít lại đó. Như vậy thì thấy đến trong tổ cùng đó là thấy chân lý, thấy được lẽ thật. Mà chân lý đó là đạo. Cho nên nói là Phật đi tìm đạo, tìm cái lẽ thật đó. Mà lẽ thật đó quý vị thấy khó tìm hay dễ? khó vậy? Thôi chỉ cần đặt câu hỏi để quý vị thử coi cái sự tu dễ là sao. Thấy mạng người trong hơi thở là một lẽ thật, ai cũng hiểu được hết. Như vậy là quá dễ, mà thấy như vậy là thấy đạo. Còn nếu nghĩ mình sống dai không à? Bởi vậy quý vị thấy ở đời thật là đáng thương, đầu năm lại gặp nhau chút sống một lần. Sống chừng trăm năm. Còn hồi xưa mấy ông vua thì còn muốn chút bao nhiêu? Vạn vạn tuế. Như vậy thì sống trong cái tưởng tượng không có lẽ thật. Nên có một vị thiền sư Nhật Bản, đầu năm cái có những người Phật tử đó chúc cho ngài rồi, trở lại là chúc cho Phật tử, chúc cho gia đình ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Thì ai nói ngạc nhiên quá, chúc gì lạ đời, đầu năm chúc vậy thì sao? Nhưng mà ông nói tôi chúc như vậy đó là đúng, là quý đó, bởi vì chết theo thứ tự. Người lớn đi trước, người nhỏ đi sau, đó là hạnh phúc rồi. Chứ còn cha còn sống mà con chết mới là bất thường chứ, phải không? Đó. Thì quý vị thấy cái lẽ thật nó rất là thường, rất là dễ thấy, mà chúng ta ngạc nhiên, chúng ta cứ sống bằng ảo tưởng mà không dám nhìn sự thật. Sự thật là như thế đó, nó là ông mình chết, bà mình chết, cha mình chết, mẹ mình chết, tới mình chết đó, rồi tới con mình, tới cháu mình, đó là thứ tự tốt quá rồi đó. Chỉ người nào cha mẹ chưa chết mà con chết trước thì đó là bất hạnh. Như vậy chúc hạnh phúc không? Chúc như vậy quá hạnh phúc rồi, vậy không chịu nghe cái lắc đầu. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta sống, chúng ta cứ tưởng tượng những người nó chúc ảo huyền thì chúng ta lại chịu, chúc sống 100 tuổi, 200 tuổi chịu lắm, phải không? Mà làm gì có chuyện đó, đó là sự ảo huyền mà chúng ta luôn luôn đặt mình trong cái tưởng tượng cái ảo huyền mà không thấy được cái lẽ thật. Mà nếu sống trong tưởng tượng ảo huyền là mê hay là tỉnh? Là mê. Bây giờ quý vị có vị nào dám chúc sống trong hơi thở không? Đầu năm tới tôi chúc ông sống trong hơi thở. Thì cái đó chắc không ai chịu đó. Mà đó là một lẽ thử, nếu là thở ra không hít vào là chết. Thì như vậy thì cứ thở đều đều, sống như gì đó. Thì những cái lẽ thiệt đó là lẽ thiệt mà chúng ta lại trốn, lại chạy, lại tìm những cái hảo quyền muôn năm, trăm năm mà chưa bao giờ mình có thể sống tới. Vậy đó mà mình cứ hảo quyền nói để quý vị thấy cái chân lý nó không phải ở phương trời nào, mà ở ngay nơi cuộc sống, ngay nơi con người, ngay nơi tất cả chúng ta, chứ đâu có xa. Mà tại vì chúng ta không chịu nhìn, không chịu thấy, né tránh đó. Như tôi nói cái chuyện hết sức là đơn giản, ai cũng biết thân mình là cái đã da hôi thối rồi. Vậy mà hôm nào mình thiếu sự cẩn thận, mặc chiếc áo có mồ hôi, đi ngang cái ai đó, anh này mặc áo hôi quá, vui buồn. Vừa nói hôi cái là buồn liền. Nếu phải cái nhìn lại cười nữa phải, cái đãi da hôi thối mà tôi che lắm đó, không hôi nhiều còn hôi chút chút nữa đó. Như vậy thì chúng ta mới thực là can đảm, thế là thực là nói cái chân thật. Còn cái này nghe nói hôi cái là giận liền, buồn liền, thì cái đó là sao? Sống trong tưởng tượng đó. Thì tôi chỉ cần nhắc cho quý vị thấy, người tu theo đạo Phật là cái người nhìn đúng như thật tất cả những cái sự việc chung quanh mình, thấy được như vậy là tỉnh, là giác. Ngược lại, thấy không đúng như thật, đó là mê. Như vậy thì làm người mê, làm người giác ngay trong cuộc đời này, không có đợi về Tây Phương mới tỉnh, mới giác, mà ngay đời này là kẻ giác, là người mê rõ ràng. Như vậy thì ở đây có vị nào nguyện mê suốt đời không? Có ai chịu mê suốt đời không? Chắc ai cũng muốn giác hết à, phải không? Muốn giác thì chịu khó nhìn sự thật, đúng sự thật đó là giác, khỏi cần tìm kiếm, khỏi cần cầu kỳ ở đâu hết trơn. Nhiều khi người ta cứ ngỡ mình có thần thông, mình có cái gì kỳ đặc đó mới là hay. Nhưng mà sự thật đạo Phật không có quý, cái quý được cái giác ngộ nhìn đúng như thật. Còn thần thông rồi đó là trò chơi, chứ không phải là cái thật. Bởi vậy mà người ta thích cái gì? Thích thần thông. Ai đó nếu mà biết bay bay trên hư không, cái thì ở dưới này quý vị có chắp tay đảnh lễ không? Còn nếu ngồi nói thì tôi nói những lời thật cho quý vị thấy sao? Ôi thường quá, thấy không? Không có gì là đặc biệt. Đó là cái lẽ như vậy. Cho nên chúng ta phải biết chân lý nó không phải là cái gì lạ lùng, nhưng mà vì lâu nay chúng ta quen vẽ mặt nó, tô son điểm phấn cho nó, rồi kiếm nói chân lý đâu trên trời trên mây không, mà không dám nhìn, không dám thấy sự thật ngay trong cái cuộc đời của mình. Như vậy thì quý vị ai cũng ưng rằng mình là người giác ngộ, mà ưng làm người giác ngộ thì những lẽ thật quý vị phải sẵn sàng chấp nhận, thấy đúng như thật thì phiền não tiêu mòn, cuộc sống của mình an lạc ngay. Còn nếu mình tưởng tượng quá thì sống đau khổ, tưởng mình sống 100 tuổi giờ mới 50 tuổi đau gần chết, khổ không? Đó, nó là trái với cái gì mình tưởng. Còn mình biết sống trong hơi thở thì chừng nào cũng được, thở kỳ không biết là chết có gì đó, không có gì phải lo sợ hết. Đó là cái can đảm nhìn sự thật, sống đúng như thật, đó là người giác. Còn sống ảo tưởng đó là người mê. Như vậy thì cái bài giảng chúng tôi hôm nay nó ngắn, nó rất là bình thường, nhưng mà mong quý vị khéo xử sự đúng với tinh thần của người giác, đừng xử sự theo cái nghĩa của người mê. Như vậy là quý vị biết tu Phật, mà tu như vậy thì quý vị sẽ hết khổ ngay trong đời này, chứ không đợi đời nào nữa. Đó là cái chỗ mong mỏi trong đời của tôi. Vậy đến đây là hết.